Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi sáng hôm nay 30 tháng 9 2018, trong khóa tu chủ nhật định kỳ tại chùa Giác Ngộ, thầy dành thời gian cho vấn đáp Phật pháp tự do. Cứ vài tháng một lần đó, thì có một lần vấn đáp. Và để có những câu hỏi hữu ích, mang tính ứng dụng cao, thì mỗi khi nghe các vị giảng sư, quý vị có những thắc mắc gì đó, chịu khó ghi chú ra, hoặc là khi nghe giảng các bài Phật pháp online cũng nên ghi chú ra. Sự ghi chú sẽ giúp cho chúng ta đó tập trung được các mảng nào mình càng cần tìm hiểu, giải quyết các nghi vấn. Trước khi các quý vị đặt câu hỏi đó, thì thầy điểm tin về sự kiện quan trọng mà ngày 28, 29 tháng 9 2018, tức là hôm qua và hôm kia đó, diễn ra tại thành phố Nha Trang. Ban Hoằng pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tổ chức 3 ngày hội thảo Hoằng pháp cho 15 tỉnh Tây Nguyên. Và sáng hôm nay đó là buổi cuối cùng. Chủ đề của hội thảo lần này đó là Hoằng pháp trong thời đại mới. Ví dụ ý đó là thời cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam thường gọi là công nghiệp 4.0. 4.0 là viết tắt của lần thứ tư, 3.0 là viết tắt của lần thứ ba, 2.0 là lần thứ hai và 1.0 là lần thứ nhất. Bài phát biểu của thầy là bài đầu tiên. Tất cả các cử tọa và diễn giả đều phải chấp nhận quy luật chung là đúng 10 phút ấy, bài phát biểu tự động kết thúc, tức là microphone ngưng rồi chuông báo lên, thì người thuyết trình đó phải tập thói quen là đáp trực thăng chứ không có đáp máy bay. Đáp trực thăng là hạ xuống cái liền, thấy không? Còn đó bay xong là phải chạy dài, dài, dài thêm mấy cây số nữa. Rồi sau đó từ đường băng phải lết vô tới cái chỗ. Một trong những quan ngại của thời đại truyền thông số, digital communication, vốn là một phương diện rất quan trọng của đời sống số, digital life, là làm thế nào để tránh được những fake news, tức là tin tức giả. Thuật ngữ tin tức giả trong tiếng Anh có nội hàm rất rộng, bao gồm những tin tức chưa được kiểm chứng, dạng đồn thổi, rumor, những tin tức mang tính xuyên tạc, vu khống, dựng chuyện, vốn không có thật. Phức tạp nhất của thời đại truyền thông kỹ thuật số đó là mỗi người trong các blog cá nhân, các mạng xã hội bao gồm Facebook, Twitter, Instagram, WeChat và Minds.com, vân vân. Vừa kiêm nhiệm vai trò tổng biên tập, đạo diễn, quay phim và biên tập viên. Tức là các thiết kế của những mạng xã hội nó đơn giản đến độ đó, chỉ tốn chỉ có vài giây chúng ta có thể post được một bài hoặc là video hoặc là dưới dạng chữ viết hoặc bao gồm cả hai vào trong mạng cá nhân của mình. Các tập đoàn lớn chủ quản các mạng xã hội như trên đó, hiện nay là sống ngoài vòng pháp luật. Đó là lỗ hổng lớn nhất của luật pháp hiện nay trên toàn cầu, không riêng gì ở Việt Nam. Và do đó, thông tin giả có cơ hội trú ẩn như là những thế giới ngầm có thể tấn công tất cả mọi người, bao gồm các cá nhân, các tổ chức tập thể, trong đó có những tổ chức tôn giáo. Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Facebook, cuối năm 2017, trong dịp Tết chuyển giao của người Do Thái giáo đó, đã nhân dịp đó đó bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đối với cộng đồng sử dụng Facebook trên toàn cầu, rằng đó, nguyện ước ban đầu của tôi thông qua nối kết Internet này, tạo ra một cộng đồng hòa hợp, gắn bó, hài hòa, hợp tác, mang lại những lợi ích chung cho cộng đồng nhân loại. Không ngờ đó, người ta sử dụng mặt trái của nó để tấn công nhau, chửi bới nhau, dèm pha nhau, vu cáo nhau, hãm hại nhau, tạo ra một sự phân hóa cục bộ, phân hóa khu vực, phân hóa quốc gia và phân hóa toàn cầu. Đó là mặt trái của truyền thông kỹ thuật số trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì phần trình bày chỉ có được 10 phút, cho nên nói đến khúc này hết giờ. Đang lúc chờ đợi, luật pháp của những quốc gia đó buộc các chủ nhân của các mạng xã hội lớn phải chịu trách nhiệm về những thông tin thất thiệt, thông tin vu cáo, thông tin xuyên tạc, thông tin xúc phạm nhân phẩm của cá nhân và tập thể người khác theo luật định đó, thì mỗi cá nhân Phật tử đó phải trở thành các chiến sĩ trong cuộc chiến truyền thông mạng. Bởi vì mạng xã hội đã thay đổi cuộc sống của con người. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thay đổi toàn diện các phương diện cuộc sống của nhân loại. Chúng ta có biết đến hay không biết đến, có thừa nhận hay không thừa nhận, sự tác động cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực đã diễn ra từ năm 2010, tiếp tục diễn ra trong tương lai thôi. Nếu không ý thức chối bỏ, phớt lờ về tác động của truyền thông mạng và đời sống mạng đó, truyền thông số và đời sống số đó, chúng ta trở thành các nạn nhân của những kẻ xấu. Khi tôi kêu gọi mỗi Phật tử nên là một chiến sĩ, thì tôi muốn quý vị ý thức được rằng đó, chẳng hạn như trên toàn nước Việt Nam vào thời điểm này là rất bình an, không có chiến tranh, không có khủng bố, thì trên mạng gắn kết toàn cầu á, thì chiến tranh mạng, khủng bố mạng đang diễn ra khắp mọi nơi, khắp mọi chốn, khắp mọi thời điểm. Mặc dù được định danh gán nát là thế giới ảo, nhưng thực ra nó chẳng ảo. Nó là thế giới của nghe nhìn, tức là con mắt và lỗ tai chúng ta tiếp xúc với nó. Cái mà Đức Phật liệt ra ở trong kinh điển đó, vừa là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Có bốn loại thực phẩm. Đoàn thực là thực phẩm thức ăn uống, nhai được, nuốt được để nuôi sức khỏe cơ thể. Xúc thực là sự tiếp xúc đã trở thành thực phẩm. Sự tiếp xúc gồm có 6 phương diện. Tiếp xúc của mắt gọi là nhãn xúc. Tiếp xúc của lỗ tai là nhĩ xúc. Cái ngửi của lỗ mũi là khú xúc. Tiếp xúc của lưỡi là vị xúc. Tiếp xúc của cơ thể đó là thân xúc. Và phần cơ thể này là chiếm đại đa số, bao gồm áo thoải mái, nệm, giường, ghế, những dụng cụ mà chúng ta ngồi nằm, rồi máy lạnh, điều hòa hay là máy nhiệt điều hòa, rồi ôm nhau, hôn hít nhau, quan hệ vợ chồng, đều thuộc về xúc thực. Và tiếp xúc ý thức gọi là ý xúc. Tư niệm thực là những cái trải nghiệm trong tâm. Chẳng hạn như quý vị nghe một bài pháp thoại, có một đoạn nào đó mình cảm thấy rất ấn tượng, nó cứ nhớ lại trong đầu, chúng ta suy gẫm lời dạy đó, cái đó là tư niệm. Và tư niệm đó là một loại thực phẩm cho tâm. Thức thực là các nhận thức giác quan đã trở thành thực phẩm. Ví dụ như chúng ta đọc một quyển sách, đó là nhận thức của con mắt về nội dung của sách đó. Và nội dung sách đó đã trở thành dữ liệu. Dữ liệu tư tưởng đó được gọi là thực phẩm cho tâm. Food for mind, gọi là mental food. Như vậy, đời sống số, digital life, thông qua truyền thông số, digital communication, đã trở thành 3 phương diện thực phẩm liên hệ đến các giác quan của chúng ta. Vì là các thực phẩm cho nên người sử dụng internet nói chung, mạng xã hội nói riêng đó, dễ bị nghiện. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong rất nhiều phương diện bị tác động bởi nó đó, có một phương diện được đặt danh là sức khỏe số, digital health. Sức khỏe số đó gồm có 2 phương diện chính. Thứ nhất là sức khỏe của chúng ta nhờ vào tác động của thời đại kỹ thuật số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Các phương pháp mới, phương pháp điều trị đúng, các máy móc y khoa hiện đại thậm chí là các bác sĩ giỏi ở các quốc gia khác được chuyển phận đến những nơi có nhu cầu, chẳng hạn trong đó có Việt Nam, để làm giảm thiểu các loại bệnh, giúp cho bệnh nhân đó sớm phục hồi sức khỏe, sống đời sống hạnh phúc. Đó là mặt tích cực của sức khỏe số. Mặt tiêu cực của sức khỏe số đó là khi người ta bị nghiện mạng xã hội, internet, con người đã khó có thể làm chủ được thời gian sử dụng đối với nó. Định nghĩa thông thường á, nếu các bạn dành ra 3 tiếng một ngày cho mạng xã hội hay là internet á, các bạn được xem là đã nghiện rồi. Tôi làm công tác tư vấn thông thường từ 17 giờ đến 19 giờ 30 mỗi ngày. Nếu không đi tỉnh, không đi giảng ở nước ngoài, thì ngày nào cũng có 5-7 người đến nhờ tư vấn vào thời điểm nêu trên. Trong số đó, đó có rất nhiều người bị rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, tâm thần phân liệt, tâm thần đa nhân cách, dân gian thường gọi là ma nhập á, và tâm thần hoang tưởng. Tâm thần hoang tưởng được gồm có 4 loại hoang tưởng mắt, tức là thấy những thứ không có thật và chỉ tồn tại trong nhận thức bị trục trặc đó. Nghe những thứ không có thật, tức là hoang tưởng thính giác, gồm các âm thanh ghê rợn, sợ hãi hay là các âm thanh ấn tượng. Đối với người tu Phật đó, thì có thể nghe danh hiệu Phật suốt ngày, hoặc là nghe tiếng chuông suốt ngày, nghe lời kinh suốt ngày. Mà đang khi vào thời điểm mà đang nghe đó, đâu có ai niệm Phật, đâu có ai tụng kinh, đâu ai giống chuông, thì cái nghe đó phải là nhất tâm bất loạn nha, mà đó là bị chạm mạch ta. Quan tưởng cơ thể, còn gọi là quan tưởng xúc giác, có cảm nhận là có con gì đó bò cắn chích ở vị trí A, B, C trên cơ thể. Nhưng nếu nhờ người thân rờ vào các vị trí đó chẳng có cảm nhận gì hết, vì có thật đâu cảm nhận. Họ có cảm nhận con rồng nó đang bò, nó cuộn cái bao tử của họ. Nhưng rờ vô có thấy cái nào nó cuộn lên cuộn xuống gì đó, không có. Nhưng mà trong đầu của họ có. Họ nghĩ rằng là có thật. Càng giải thích đó, họ càng phản biện, họ càng khổ thôi. Và nặng nhất là quan tưởng ý thức. Gồm có 2 loại. Loại nặng đó, thì cho mình đó là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát, hóa thân Chúa, hóa thân Thánh A-la, hoặc là được mặc khải bởi Thượng Đế làm các công việc vĩ đại cho nhân loại. Còn ở mức độ đơn giản đó là hoài nghi và sợ hãi rằng là mình bị người khác theo dõi, ám sát, phục thuốc độc, lợi dụng, nói xấu, mà trên thực tế không ai làm việc đó đó. Và thậm chí là phải trốn, có người trèo lên nóc nhà nằm ngủ vì nghĩ ở dưới nhà đó các thành viên trong gia đình đó đang cầm súng giết mình. Mà trên thực tế có ai cầm cái súng nào đâu, nhưng mà họ nhìn thấy là cầm súng đàng hoàng. Mất sự kiểm soát trong việc sử dụng đề sống số. Nhiều giới trẻ đó đánh mất lý tưởng và tương lai và rơi vào một trong các loại bệnh nêu trên đó, đều dẫn đến tình trạng là mất ngủ. Rồi từ mất ngủ nó dẫn qua đến tâm thần. Tâm thần thì có tâm thần nhẹ, tâm thần vừa, tâm thần nặng. Tâm thần nặng gọi là điên, tức là ở trần truồng, không còn phân biệt được mình là ai, ở đâu, cha mẹ mình là ai, tên gì. Rồi xà bông á, thì họ cứ nghĩ như thức ăn, cứ đưa vô là họ cạp, họ nuốt, họ nhai. Sình họ nghĩ như là nước xăm bổ lượng hay gì đó. uống vô ngon lành, hoặc là cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng các đường phố. Đời sống số đã mang lại các hậu quả nghiêm trọng đó. Khi mà con người được quyền tự do sau 18 tuổi và mất sự kiểm soát bằng chánh niệm đó, chúng ta đã biến mình trở thành nạn nhân, tổn thất sức khỏe. Ngày rằm Trung Thu 2018 mới cách đây mấy ngày diễn ra tại chùa Giác Ngộ. Ngày 14 tháng 8 âm lịch, tức là trước đó một ngày đó, thầy chia sẻ cho các cháu trong dịp Trung Thu tại chùa Phụng Ân. Rất ngạc nhiên, theo hướng buồn á, hỏi các cháu có sử dụng iPad, iPhone không? Có mấy cháu 3 tuổi, 4 tuổi giơ tay đầy hết à. Sự tai hại đó là do cha mẹ, ông bà, các cháu mà ra. Một nhận thức không lành mạnh đối với rất nhiều người sử dụng mạng xã hội, iPhone và điện thoại thông minh nói chung đó, là cho các cháu thiếu nhi sử dụng những thứ này làm cho các cháu thông minh hơn. Thực tế là giết trừ thông minh của các cháu. Tôi nói một ví dụ đơn giản thôi. Lúc chưa có máy cộng trừ nhân chia bằng điện tử ra đời đó, chúng ta có rất nhiều kỹ năng để đếm, nhất là những người buôn bán á, đếm nhẩm ở trong đầu cực kỳ giỏi. Mọi người Trung Quốc thì nó có cái dụng cụ với những cái vòng tròn kéo lên kéo xuống, họ tính chính xác lắm. Máy cộng trừ nhân chia đó ra đời đó, người tiếng Anh gọi là calculator, thì sự đếm của con người bằng đếm nhẩm hay là đếm bằng kỹ thuật đó yếu đi dần, tức là chúng ta lệ thuộc vào máy. Đây là mặt trái của thông minh nhân tạo, artificial intelligence. Nó tạo ra sự chuẩn xác, nhanh chóng, tiện ích cho người sử dụng, rồi người sử dụng lệ thuộc vào nó, trở nên lười biếng, thiếu phấn đấu, và nó trở thành như thói quen. Muốn cho các cháu thông minh đó, thì phải cho các cháu xem phim hoạt hình mỗi ngày nhiều nhất 30 phút thôi, để kích thích sự hiểu biết của các cháu về thế giới môi trường, gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với các loài vật. Các loài vật đã được nhân cách hóa, có các lời thoại rất hay, chơi với nhau, loài nhỏ với loài lớn không có giết nhau như trong thế giới thật. Chúng trở thành bạn bè của nhau và bạn bè của con người. Phim hoạt hình, tranh hoạt hình đối với các cháu mầm non và thiếu nhi là thế giới có thật. Phong cách hoạt hình của nước ngoài, cái miệng luôn luôn xéo qua một bên chứ không bao giờ thẳng. Và các cháu nghĩ rằng đó là những con người thật. Các cháu rất là thích. Cho các cháu xem các truyện tranh hoạt hình có chọn lọc, mang tính giáo dục cao đó, kích thích sự khám phá và thông minh của các cháu. Còn vào trong Internet á, là nó là những sản phẩm đời sống số có sẵn á. Chúng ta sử dụng tiện ích của nó, sử dụng đến độ chúng ta bị lệ thuộc vào nó, thiếu đó là chịu không nổi. Thì đó là mặt trái chứ không phải là thông minh. Tôi đã khuyên các bậc phụ huynh á, trong hai ngày 14 và rằm tháng 8 vừa qua, nếu thương tương lai của con cháu mình, các bậc cha mẹ thâu hồi hết các điện thoại thông minh, iPad, laptop. Khi ở nhà một mình đó, thì các bậc cha mẹ phải thiết lập sự quản trị về việc xem tivi. Cái đó quý vị chỉ cần nhờ các cái dịch vụ tivi đó thì họ có thể làm cho quý vị điều đó. Ở nước ngoài việc đó ta làm chặt chẽ lắm, nhất là ở Mỹ. Thì một gia đình chỉ có 3-4 thành viên thôi, cha mẹ một con hoặc hai con hết. Đến 18 tuổi mấy đứa con đã tách ra ngoài sống riêng. Phần lớn cha mẹ giàu mới có 50-60 tuổi thôi, chỉ còn có hai vợ chồng trong nhà. Nếu mà hạnh phúc được thì hạnh phúc đó rất lớn, vì thế giới hạnh phúc đó không bị ai làm phiền. Nếu không hạnh phúc được thì trong ngôi nhà đó sẽ trở thành địa ngục, vì có hai người không nói chuyện nhau, không hoan hỷ nhau, cứ căm căm, giận giận, hờn hờn, căng thẳng, cãi lộn. Nên ở nước ngoài khi bị tâm thần là tâm thần nặng hơn. Các bậc cha mẹ khi đi làm phải cài cái lệnh trên tivi đó, và chỉ có một cái kênh nào đó được xem ta, chẳng hạn như kênh hoạt hình hay là những cái kênh có nội dung giá trị về giáo dục cao, còn các kênh còn lại khóa hết. Và nước ngoài không có xài miễn phí như chúng ta, xài một kênh nào thì chúng ta phải đóng tiền cái kênh đó. Còn cái dịch vụ kênh Việt Nam là rất là rẻ, người cung cấp kênh vì cái số lượng nhiều mà, người ta có thể cung cấp cho mình 100 kênh hoặc trên số lượng đó, thì mỗi tháng chỉ có vài chục ngàn tiền trả tiền kênh thôi. Còn nước ngoài là sử dụng kênh nào chúng ta phải xả tiền kênh đó, mà quy lại hết thì nó mắc hơn nhiều so với ở Việt Nam. Thì việc quản trị các kênh đó rất dễ. Các kênh truyền hình ở nước ngoài không tào lao như là truyền hình Việt Nam. Kênh truyền hình Việt Nam đó thiên nặng về hưởng thụ game điện tử và nhiều cái chương trình giải trí, ca nhạc, phim ảnh, vân vân, toàn là những chuyện ta làm. Còn phim ảnh đó, phim nước ngoài đó chiếm thời lượng phát sóng, thậm chí là những giờ vàng, đại đa số hơn các phim của Việt Nam. Cho nên đó, dần già rồi đó, người Việt Nam không biết lịch sử Việt Nam, không biết văn hóa Việt Nam, văn hóa y phục, văn hóa ẩm thực, sinh hoạt Việt Nam, đời sống tinh thần Việt Nam, văn minh Việt Nam. Nhưng mà nói đến Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan và gần đây thêm Ấn Độ nữa, giới trẻ Việt Nam nói thoải mái, là bởi vì các kênh truyền hình của Việt Nam á, chủ yếu nhấn mạnh đến việc kinh doanh thôi. Và sự giải trí tự do đó đã tàn phá đời sống tinh thần của người Việt Nam theo nhiều cách khác nhau. Thiếu sự quản trị đó thì các bậc cha mẹ đã vô tình đẩy các cháu mình vào trong một cái thế bế tắc, đó là tiêu thụ thực dụng, mà phần lớn chỉ là thông tin. Thông tin không làm cho con người thông minh được. Thông tin làm cho con người lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, hoài nghi. Tiêu thụ quá nhiều thông tin trong một ngày đó, chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng đó. Nếu bạn thử suy nghĩ tại sao BBC, CNN, AFP, AP và nhiều hãng truyền thông quốc tế đó, tin tức thế giới dồn nén trong 5 phút thôi. Nếu các bạn để ý từ sáng nha, 6 giờ cho đến 24 giờ, tức là 12 giờ khuya, thử làm một lần thì quý vị sẽ thấy cứ khoảng một thời gian ngắn đó, nó sẽ lặp lại, có chỗ là nửa tiếng, có khi là 1 giờ, có khi là 2 giờ, là lặp lại tin tức thế giới một lần. Thì nội dung tin tức cũng có 5 phút thôi. Tổng thống Mỹ theo luật định đó, mỗi sáng cơ quan tình báo liên bang của Hoa Kỳ đó phải điểm tin cho tổng thống nghe 10 phút đến 15 phút. về tin tức tình báo thế giới, tin tức quan trọng thế giới, để ông ấy nắm đẳng cấp như tổng thống của Hoa Kỳ cũng chỉ có nhu cầu được điểm tin trong vòng 15 phút thôi. Chúng ta thử đặt câu hỏi, chúng ta là ai? Phần lớn mình là công dân thôi, mà phải nghe tin tức, xem tin tức là 3 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng thì không mát mới là chuyện lạ. Trước sau gì cũng bị tâm thần đó. Đó là phương diện đe dọa sức khỏe kỹ thuật số, digital health, thông qua việc truyền thông kỹ thuật số, digital communication. Do đó chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, mặc dầu trên mặt đất nơi chúng ta đang sống rất là thanh bình ha, nhưng mà trong mạng chiến tranh đã diễn ra, đang diễn ra mỗi ngày khốc liệt hơn. Khủng bố mạng diễn ra, tấn công, quậy phá, tàn phá, gây ảnh hưởng, là ai nặng về cảm xúc, không thực tập được tâm thản nhiên, tức là huấn luyện tâm mình trở nên trạng thái upekkha, thản nhiên trước thuận và nghịch, trước thị phi, trước bão táp và sóng gió của cuộc đời, người đó đã biến mình trở thành nạn nhân. Mà thực tế cái nạn nhân này là trong tương tác của đời sống số, chứ không phải là bỗng dưng. Báo chí Việt Nam, bao gồm báo mạng, là những nơi cung cấp những thông tin tào lao, tin lá cải, tin đồn thất thiệt để câu view nhiều nhất so với toàn cầu. Nguyên do của nó là gì? Trong ngành báo chí và điện ảnh á, thì mỗi người tiền lương á, căn bản cũng 5-6 triệu đồng thôi, làm sao sống? Vì Việt Nam là nước thu nhập trung bình. Do đó đó, những người có kinh nghiệm sử dụng truyền thông đó, nếu họ có tiền, họ có thể mua đứt các phóng viên của những tờ báo lớn. Mỗi một cái việc gì liên hệ đến họ đó, họ chỉ cần bồi dưỡng các phóng viên đó 500.000 đồng, 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, 3 triệu đồng, hoặc sum tụ nữa là vài chục triệu đồng. Các phóng viên đó sẽ bơm lên đến tận mây xanh. Và những cái sự việc chẳng có giá trị gì cho cuộc sống sẽ được chiếm dày đặc trên các mặt báo. Giới trẻ Việt Nam trở thành nạn nhân tiêu thụ các sản phẩm đó, các thông tin đó, và nghiện nó. Bằng cách này đó, sự tiêu thụ đời sống kỹ thuật số, thực phẩm mà kỹ thuật số, digital food, đã làm cho rất nhiều người đó xa dần với cuộc sống của gia đình, cộng đồng và xã hội, không quan tâm đến cha mẹ, người thân, bạn bè, làng xóm, nói chung là con người trong thế giới thật, sự việc trong thế giới thật. Dần dà người đó trở nên ích kỷ, và nếu thiếu sự kiểm soát đó, thì bị các loại rối loạn tâm thần, nặng nhất là điên. Khi mỗi Phật tử trở thành chiến sĩ trong đời sống kỹ thuật số đó, thì điều trước tiên các Phật tử nên cẩn trọng trong việc tiêu thụ các thông tin. Các tổng thống chẳng hạn như Mỹ xem fake news, tức là tin tức giả đó, là mối đe dọa an ninh quốc gia và bản thân ông. Cho nên ông Donald Trump á, là tổng thống Mỹ lớn tiếng lên án truyền thông và xem truyền thông là kẻ thù của ông. Ông phải dùng Facebook và Twitter riêng để tấn công giới truyền thông, bảo vệ chính mình và giấy khởi cuộc chiến song đôi. Ông ấy cũng là tổng thống Mỹ đầu tiên lập ra truyền hình riêng cho cháu của ông làm biên tập viên để nói những thành tựu mà ông và hệ thống hành chính của ông, đó là Trump Administration, đã đạt được, chứ không lệ thuộc vào truyền thông công cộng như các đời tổng thống trước. Và trong cuộc chiến thương mại, trade war giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong mấy tháng vừa qua đó, Donald Trump đã sử dụng Twitter và Facebook làm vũ khí để tấn công chính phủ Trung Quốc bằng cách áp thuế cho các mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc, và dấu hiệu đó chưa dừng lại. Điều trước tiên khi tiếp nhận một thông tin nào đó, chúng ta đừng nên vội tin liền rằng thông tin đó là có thật nếu chưa trải qua sự kiểm chứng. Mà thời hiện đại này kiểm chứng dễ lắm. Google là mạng tìm kiếm mạnh nhất toàn cầu, hoàn toàn miễn phí. Quý vị chỉ lấy từ khóa của những thông tin mà mình đang muốn biết là thật hư thế nào, gõ vào. Nếu các hãng thông tấn thế giới đẳng cấp về uy tín á, đưa tin khác với cái thông tin mà các vị đang tiếp nhận được á, thì 90% là thông tin đó biết là thông tin thất thiệt á. Những hãng truyền thông lớn luôn luôn khách quan, trung thực, không thiên vị chính thể nào. BBC đó, mặc dầu được bảo trợ bởi chính quyền Anh, nhưng BBC chưa từng binh vực chính quyền Anh. Họ làm cái công việc trung thực và độc lập. Đối với các vấn đề chính trị về thời sự Việt Nam, BBC cũng giữ quan điểm trung lập. Và đây là lý do trong các phiên họp quốc hội và nhiều phiên họp khác, BBC không bị cấm, đa khi nhiều hãng thông tấn khác bị cấm. Mặc dù họ cũng chủ trương là chúng tôi thiên vị không chống một quốc gia nào, nhưng mà trên thực tế đọc vào nội dung, xem vào tin tức của họ, chúng ta thấy nó ngược lại. Khi phát hiện ra các hãng thông tấn lớn có uy tín toàn cầu nói và cung cấp các dữ liệu thông tin khác với điều mà chúng ta nghi ngờ, thì đừng dại dột gì tin. Điều thứ hai, khi mảng nội dung mà chúng ta đang hoài nghi đó, không biết là thật hay đúng, có cả hai bên, ta gọi là lời trái và lời phải đó, với một cái số lượng là 50-50, thì chúng ta lại càng không nên tin. Cứ quan sát thôi, đừng vội phủ bác nó, cũng đừng vội tin tưởng nó. Xem nó như một dữ liệu đó, để biết và tiếp tục và theo dõi nếu nó có liên hệ trực tiếp đến mình, gọi là lợi ích của quốc gia, lợi ích của gia đình mình. Cách đây 3 năm, tức là năm 2015, tại mùa ăn cư kiết hạ ở tỉnh Sát Trung Tâm, do Hòa Thượng Giác Toàn, Phó Chủ tịch của Giáo hội, làm chủ trì. Thì ngày hôm đó đó, giống như thói quen của tôi là hôm nào mà tôi bận nhiều Phật sự quá, chưa có suy nghĩ cái chủ đề trong đầu, tôi thường mời gọi vấn đáp trực tiếp. Từ ngày hôm đó, Tư Cầu và các nhà sư khắc sĩ đặt những câu hỏi tự do. Thì các câu hỏi đó liên hệ đến vấn đề Đức Phật lịch sử, rồi trở về với đạo Phật gốc, làm thế nào để phát triển Phật giáo. Thì sau buổi vấn đáp đó đó, tôi đã nhờ ban truyền thông của chùa Giác Ngộ đặt tựa đề của bài nói chuyện đó là trở về đạo Phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh. Bài này đã gây sóng gió, không phải vì nội dung của nó, mà vì có một bài khác của một tác giả khác viết lấy cái tựa đề bài của tôi. Đó là anh Tâm Kiến Chánh, người chủ trương mạng Internet Lotus Production. Những người chống tôi ở hải ngoại phần lớn là những người khác đạo và một số Phật tử cực đoan đó, lợi dụng vào việc đó. Vì hai cái bài này nó cùng một bài là thuyết giảng, một bài là bài viết, nội dung khác nhau 1 tỷ%, chứ không phải là 100%, không ăn nhập gì với nhau hết. Nhưng mà anh Tâm Kiến Chánh, vì anh là thích tôi, anh thích cái bài giảng của tôi, cho nên anh lấy cái tựa của tôi, anh đặt cho cái bài viết của anh, mà bên dưới anh ghi tên rõ là Lotus Production. Những kẻ xấu biết rõ việc đó. Hai bài nội dung khác nhau, không ăn nhập chi vào nhau, không liên hệ nhau. Và họ bê nguyên si cái bài anh Tâm Kiến Chánh viết và để tên là Thích Nhật Từ, gỡ vào các mạng xã hội và các diễn đàn chống cộng, diễn đàn tự do. Hàng trăm diễn đàn vào năm 2015 đã tấn công tôi, không còn một bên giáp gì hết. Và đồng thời đó là những người Phật tử cực đoan đó ở hải ngoại gửi những cái bài thất thiệt đó, là tráo ra râu ông nọ cấm cầm bà kia, thì người ta đâu cần phải kiểm chứng gì đâu. Ta thấy cái bài đó để tên là Thích Nhật Từ, ta bắt đầu ta chửi thầy Thích Nhật Từ và gọi đến lãnh đạo của Ban Hoằng Pháp Trung ương, yêu cầu là phải loại tôi ra khỏi Ban Hoằng Pháp vì tôi đã nói viết những điều gây thương tổn. Các hòa thượng lớn trong Ban Hoằng Pháp cũng gọi điện thoại cho tôi, thì tôi cứ ngỡ là các hòa thượng thương mình nên nhắc nhở thôi, thầy đừng có nói cái gì đó đụng chạm đến người khác hay là các pháp môn khác, thì mình cứ dạ cảm ơn hòa thượng vậy thôi, chứ mình có biết cái bài đó hòa thượng nói là nó cái gì đó, mà các hòa thượng cũng chưa hề nghe, chưa hề xem. Các Phật tử nhiệt tình quá gọi điện thoại nói là nếu mà hòa thượng không làm với thầy Nhật Từ thế thầy nọ thì ổng còn quậy nữa. Thì ai nghe cũng mất hồn hết. Và điều đó nó đồn ra khắp nơi trên đất nước này. Một vị hòa thượng nói, ba vị hòa thượng nói, 30 vị nói, tôi mới hơi ngạc nhiên. Tôi search lại trên mạng, search hết tựa đề này tới tựa đề nọ, coi những cái tựa đề nào mà nó hot, quần chúng ta truy cập đông đó. Thì khi sớt đến cái tựa đề trở về đạo Phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh đó, tôi thấy nó có vấn đề. Cái bài giảng của tôi đã được, tựa đề bài giảng đã được sử dụng cho một bài viết của một người khác, rồi người ta ghép nó là tôi. Tôi đọc vào nội dung đó đó, thế là mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ này. Tôi liền làm một cái lời đánh chánh, và rất may anh Tâm Kiến Chánh đã phản hồi với một cái lời xin lỗi, rằng anh không có cố tình dụng ý gì để hại tôi, nhưng mà bị kẻ xấu lợi dụng để tấn công tôi. Tôi gỡ vào các diễn đàn, mà phần lớn tôi cũng là thành viên, thì tôi phải nhờ các thành viên khác gỡ vào. Thì họ phớt lờ, chẳng có một lời xin lỗi, chẳng một lời đánh chánh, vì mục đích của họ là tấn công tôi bằng khủng bố mạng mà, bằng sự gán ghép phi thực mà. Từ đó chúng ta biết là những người nhân danh dân chủ tự do đó thực tế là chà đạp tự do và dân chủ của người khác. Họ nói một đường nhưng họ là một nẻo. Tôi không quên đủ cả nắm, nhưng mà riêng trong tình huống xảy ra đối với tôi đó, thì tôi thấy là những kẻ đó đều là những kẻ giả dối cả, thiếu đạo đức trong truyền thông và vi phạm luật pháp một cách nghiêm trọng. Cho đến bây giờ vẫn còn hàng ngàn Phật tử đi đồn đãi rằng là tôi là tác giả của bài đó, mặc dù đã có đính chánh rồi, và người vô tình gây hiểu lầm đó cũng đã xin lỗi rồi. Rồi tôi đưa luôn cái đường link của bài gốc của tôi và đường link của bài mà anh ấy viết. Thế mà phần lớn người ta không thèm đọc, không thèm kiểm chứng bằng sự đối chiếu. Điều đạo đức thứ ba của Phật tử tại gia là không nói những gì mà mình không đoan chắc là sự thật. Đó là nguyên tắc một. Nguyên tắc hai đó là chỉ nói những gì tạo ra sự hòa hợp và đoàn kết, không nói lưỡi đôi chiều. Cái từ gốc á, lưỡi đôi chiều nghĩa là mình lại cái cá thể A, nhóm A nói chuyện của cá thể B, nhóm B để cho hai bên hiềm khích nhau, chống đối nhau, ghét bỏ nhau, mặc cảm nhau, thành kiến nhau. Tình trạng này đó, người nữ đó, tôi không phải là phân biệt đối xử, dễ bị rơi vào. Tại vì người nữ là thích tâm sự nhỏ to, chuyện trong nhà, ngoài phố, mà phần lớn là chuyện tào lao. Khi đàn ông mà nhiều chuyện thì cái tào lao của họ nhiều hơn phụ nữ. Nguyên tắc thứ ba đó, không nói văn tục, chửi thề, quyền rủa, thề thốt. Mà đang khi quý bà có thói quen á, mỗi khi ghen lên á, phải kêu chồng mình thề. Anh cứ thề đi, nếu mà anh không có, anh có với cô đó để ra đường xe cán anh nát thay. Hoặc là bị đứt lưỡi, bị câm, bị này nọ đó thứ. Phật giáo là dạy không thề thốt, không nói lời văn tục, không chửi thề, chì chiết, quyền rủa, mắng nhiếc nặng nhẹ người khác, tức là khủng bố tinh thần bằng lời nói. Chúng ta phải xây dựng niềm tin, và chúng ta phải tin tưởng người khác, còn không có bằng chứng coi như không có. Cho nên cứ sống đúng theo luật, đừng có hoài nghi rồi tưởng tượng, và nghe người khác nói sau đó tưởng tượng ra, rất là nguy hại. Và nguyên tắc thứ tư á, chỉ nói những gì thật sự có lợi ích và giá trị. Thì đây là thuốc trị liệu cho bệnh thị phi. Cái nào việc nói ra thông tin đó không có lợi ích cho người nghe, không có lợi ích cho mình, không có lợi ích cho cộng đồng đó, dù có biết thì chúng ta cũng phải phớt lờ thôi. Tôi nói ví dụ như một người nữ biết bạn nữ của mình, tức là vợ của một người khác phạm tội ngoại tình, và đang khi cái chị ngoại tình này đang cải thiện, nỗ lực để kết thúc và đã kết thúc thành công. Người vợ đó cố tình giấu sự kiện đó đi để hạnh phúc nó được vuông tròn. Người bạn này đem đi mách cho ông chồng, rồi gia đình nó tan nát hết, ly dị. Thì cái việc nói đó có lợi gì đâu, người ta đang cải thiện, người ta đã cải thiện tốt rồi, thì thôi khép nó lại để cho việc tốt đẹp nó được diễn ra chứ. Thì mặc dầu trong trường hợp đó là nói láo, mình biết mà mình không nói sự thật, nhưng mà cái việc nói láo đó bảo vệ hạnh phúc của gia đình đó. Còn trong trường hợp mà người đó người ta không biết cải thiện đó, thì mình mới cảnh báo để cho vợ chồng người ta biết cách để hài hòa lại. Chỉ cần giữ được điều đạo đức thứ tư trong năm điều đạo đức tại gia, người tu học Phật đó mang lại lợi lạc cho đa số. Nhưng rất tiếc đó, phần lớn khi các Phật tử đến chùa ồn vô cùng, Cái đó là vi phạm vào điều gì? Nói những điều không cần nói, không đáng nói. Quý vị thử có mặt trong nhà thờ đi, nhà thờ Công giáo hay nhà thờ Tin lành, vào những thời điểm không có tụng kinh hay là làm thánh lễ, thì các tín đồ và du khách im phăng phắc thôi. Tôi đi 11 nước châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam. Đến các thành phố lớn, tôi nhờ các Phật tử địa phương dẫn tôi đến các nhà thờ đẳng cấp nhất, tôi tham quan để hiểu về kiến trúc mỹ thuật và cách sinh hoạt tôn giáo của họ. Tôi có mặt tình cờ vào những thời điểm không có thánh lễ, và tôi cố tình có mặt trong những buổi có thánh lễ để quan sát. Tôi thấy rất hay. Tín đồ của họ giữ sự thinh lặng, mặc dầu trong kinh thánh của họ không hề dạy chi tiết, sâu sắc, toàn diện và minh triết như Đức Phật, nhưng tính hệ thống và tổ chức của họ rất tốt, mà chúng ta nên học hỏi. Chúng ta thử có mặt tại chùa ha. Bây giờ ngay phải giờ phút này trên chánh điện thì im phăng phắc, ở lầu 2, lầu 3 im phăng phắc, nhưng mà ở bên dưới tầng gờ đó, nếu có người là có tiếng ồn. Đó là cái dở của chúng ta. Nếu chúng ta giữ cái nguyên tắc thứ tư trong điều đạo đức thứ tư, không nói những lời không có ích và giá trị đó, thì chúng ta là những người rất là chọn lựa trong nội dung phát ngôn và cách thức diễn đạt nội dung phát ngôn đó. Đằng này đó là khi gặp nhau là nói, người A nói người B, người B nói người C, mạnh ai lấy nói, thì chùa trở nên là cái nơi rất ồn ào khi có đông quần chúng tập hợp. Tôi có một lần dự sinh hoạt tập thể của chùa Dhammakaya, Thái Lan. Vào thời điểm đó có khoảng 1 triệu người tham dự. Có nhiều tiếng đồng hồ không hề có microphone điều phối, im phăng phắc, ngồi ngay hàng thẳng lối, đi ngay hàng thẳng lối, không cần phải đợi ai nhắc hết. Huấn luyện như thế thì quá thật là giỏi. Và cái tinh thần tự kỷ luật của những người tu học ở tại ngôi chùa Dhammakaya này quá thật đáng được tán dương. Cộng đồng Phật tử Việt Nam nên bắt chước phong cách đó. Tới chùa không phải là nơi để nhỏ to tâm sự, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện tất tần tật, chuyện chồng con, mà tới để học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Thì bằng cách đó, tu cái miệng không, chúng ta đã tu hơn 60% của kiếp người rồi. Để trở thành chiến sĩ trong truyền thông số, khi biết một thông tin nào đó, vu cáo đạo Phật, vu cáo một ngôi chùa, vu cáo tăng ni, thì người Phật tử không nên lẳng lặng làm thinh vì nghĩ rằng là nó không liên hệ gì đến mình. Chúng ta phải truy cập lên Google, cũng lấy cái từ khóa đó, xem những bài viết của các nhân vật Phật giáo có uy tín và lấy thông tin đó phản hồi lại. Còn nếu như trên mạng xã hội các tác giả phản biện đụng chạm với Phật giáo có số điện thoại thật, địa chỉ thật đó, thì đó là những người chúng ta đáng trân trọng, thì họ sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý vì có thể thưa kiện được mà. Thì lúc đó quý vị sử dụng email của họ, điện thoại của họ để chúng ta nhắn những cái thông tin chuẩn này. Nếu họ là người tốt, sau khi họ xem các thông tin đúng thì họ sẽ đính chánh. Còn họ không đính chánh thì dầu có để địa chỉ thật, số điện thoại thật, họ cũng là những kẻ giả dối. đối với những người không để thông tin thật, địa chỉ thật, điện thoại thật, email thật để chịu trách nhiệm pháp lý, thì chúng ta biết á, họ là những kẻ xấu, dại lắm mới đọc những thông tin đó, tin theo những thông tin đó. Và chúng ta khi phân tích và nội dung dựa vào các dữ liệu đúng á, thì cũng phải nói yếu tố này, thì người đọc ta mới được cảnh báo rằng đây là kẻ xấu cho nên không dám xuất hiện. Họ ẩn náu trong thế giới ảo, tấn công quậy phá người khác, phá đám, gây sự, nói bậy, nói xạo, nói vu cáo, nói xuyên tạc, gây tan vỡ, gây bất hòa. Thì những kẻ đó, đó về phương diện nhân quả đó, sẽ chịu những hậu quả rất xấu. Đó là gì? Có vợ chồng trước sau gì cũng ly dị. Vì cái tánh xuyên tạc, tánh vu cáo đó, vu cáo xuyên tạc người khác được, thì chồng mình, vợ mình có ăn chung gì đâu. Tức là không dửng dưng thờ ơ vô cảm khi mà mình biết một mạng nào đó, một người nào đó, trên một blog cá nhân nào đó, hay mạng xã hội nào đó tấn công Phật giáo sai cách, tức là không có đúng sự thật đó. Chúng ta nếu không đủ sức thì phải cung cấp các thông tin đó cho những người có chức năng, cho giáo hội Phật giáo. Còn ai có năng lực viết thì truy tìm các thông tin đúng để đính chính lại. Hiện nay thì có khoảng 20 Facebooker là những người theo Công giáo và Tin lành nhưng mà giả danh là Phật tử, có khi họ xưng họ là hộ pháp, xưng họ thế này thế kia, xưng mình là Phật bút, mà thực ra đó là những kẻ giả dối hèn mạt để tấn công Phật giáo, tấn công Bồ Tát Thích Quảng Đức, tấn công tăng ni, tấn công chùa chiền. Họ sống bằng cái nghề đó, họ ăn lương bằng cái nghề đó, và họ muốn làm cái công việc phi đạo đức phạm pháp đó để đề cao tôn giáo của họ dưới danh nghĩa là các Phật tử, mà trên thực tế đó họ chỉ là sa tăng thôi. Nói theo kinh thánh đó, họ là sa tăng. Đây cũng là cách yêu đạo để bảo vệ cái đúng trước những sự xấu, sự dữ và những hành động của các sa tăng. Làm được công việc đó thì quý vị được gọi là hộ pháp, tức là bảo vệ Phật pháp. Phật giáo Trung Hoa đó đã tạo ra hai hình ảnh bảo vệ Phật pháp bằng hai cách đối lập nhau nhưng hỗ trợ cho nhau. Đó là có tượng hộ pháp và tượng tiêu diện đại sĩ. Tượng hộ pháp tượng trưng cho giáo dục chân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục và sám hối, tức là chuyển hóa cho những người biết lắng nghe, biết quay đầu, biết cải thiện. Ông tiêu diện đại sĩ là tượng trưng cho luật pháp, tức là trừng phạt, và luật nhân quả nếu luật pháp không làm đúng chức năng của mình. Hình thù của ông ấy rất là dữ dằn, lè lưỡi ra mà bậm trợn, mà kẻ xấu nhìn vô là mất hồn liền. Khi mà phương pháp giáo dục tha thứ, kêu gọi sự liêm khiết tri thức đã không có hiệu quả đó, thì sử dụng phương pháp trừng phạt bởi luật và trừng phạt bởi luật nhân quả không thể không thực hiện. Hiện nay luật pháp và thế giới đó thì nhấn mạnh đến góc độ tiêu diệt đại sĩ thôi, chỉ ít nhấn mạnh đến góc độ hộ pháp. Tôi có 5 lần thuyết giảng trong trại giam K20 Bùi Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân, và 5 lần trong trại giam Phú Sơn 4 cho 5.500 phạm nhân. Và tôi cũng đã thăm tử tù Việt Nam theo nguyện vọng của anh ấy tại một nhà tù ở Cộng hòa Liên bang Đức cách đây vài năm, thì thấy rất rõ đó, trong nhà tù đó chủ yếu là trừng phạt. Nhà tù Việt Nam thì còn có lao động không ít, chứ không có cơ hội được giáo dục, không có thư viện, không có tivi, không có tạp chí, không có báo chí, không được thực hiện các hoạt động tôn giáo. Còn nhà tù ở nước ngoài đó, đối diện với nước Tin Lành và Công giáo đó, đều có nhà huyện ở bên trong 24/6. Như ở một nhà tù Liên bang Đức ấy, thì có linh mục tư vấn, 3/7 thì có mục sư tư vấn. Chưa có nhà sư nào làm công tác tư vấn tại các nhà tù ở phương Tây, theo nghĩa là có ăn lương nhà nước đó, làm việc túc trực một ngày 8 giờ, một tuần 3 lần. Vì người ta tin rằng đó, giáo dục bằng tôn giáo, mà Phật giáo gọi đó là hộ pháp đó, cải thiện được nhận thức, tức là trị liệu gốc rễ của khổ đau, thì sau khi mãn hạn tù đó, người ta không tái tội phạm. Không biết bao giờ đó, thì luật pháp Việt Nam mới cho phép chính thức các nhà sư vào các trại tù để hướng dẫn thiền, hướng dẫn sám hối nghiệp chướng, hướng dẫn vượt qua tham lam, sân hận, si mê, cố chấp, hướng dẫn niệm Phật, ăn chay, làm lành, lánh dữ. Điều đó nếu sớm diễn ra thì đã đại phúc cho dân tộc Việt Nam. Tôi là người đầu tiên sau năm 75 và cũng là người được thuyết giảng trong trại giam nhiều nhất tại Việt Nam hiện nay. Nhưng mà cánh cửa đó bữa nay là bị khóa lại rồi, không tiếp tục vô được nữa. Vì tổng giám thị ở hai trại giam đó, đó có thiện cảm riêng với tôi, tin tưởng tôi, nhưng rồi đó đấu tranh nội bộ đã làm cho họ đó bị khiển trách. Và do vậy đó, giàu có quý mến và thấy rõ giá trị chuyển hóa cho những người ở trong trại tù, dẫn đến tình trạng không còn hiện tượng đại bàng xanh, đại bàng đen nữa, đại bàng đỏ nữa, nhân tâm được hướng thượng. Nhưng mà cái quyền nó không nằm ở các tổng giám thị, nó thuộc về Bộ Công an. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Có rất nhiều người khi tiếp xúc với các thông tin ảo trên mạng đó, cảm thấy mình bị xúc phạm, danh dự mình mất hết, cho nên chịu được không nổi đó, tự tử chết. Hoặc là bị trầm cảm nặng, bị tâm thần nặng. Tôi kêu gọi những kẻ thất đức, phạm pháp, nhân danh kiểu này, nhân danh kiểu kia, mà thực tế là dựng chuyện đã phá vu cáo xuyên tạc, những người và những tập thể, những tổ chức mà mình không thích đó, hãy nên đề cao sự liêm khiết trí thức trong truyền thông. Và tôi cũng nên cảnh báo họ, dầu quý vị theo khác tôn giáo hay là Phật tử và bị biến thái, nên tin vào luật nhân quả. Cái đó có thể giúp cho quý vị kiếm được một số tiền nhất định mỗi tháng, nhưng lập nghiệp bằng con đường đó là phạm pháp, trái lương tâm và đạo đức. Hậu quả mà những người như thế phải gánh lấy là rất cao, không nên xem thường được. Tức là phải biết thương chính mình. Mặt trái của cuộc đời là gì? Người ta thích nghe những thông tin xấu, thông tin tào lao, với cái tích được giật gân, là khéo giật tích đó, thì cái nội dung đó, chả có ra gì hết đó, mà ta xem vô số. Gần đây tôi kiểm tra trên YouTube đó, có một người nào đó họ thích tôi, họ lấy một vài clip giảng của tôi đó, họ đặt cái tựa đề hấp dẫn lắm: thầy chùa nói về tình yêu không xem là uổng cả kiếp người. Số lượng truy cập vô đó đông hơn cái bài gốc đó với cái tựa đề bình thường. Thế đó là một cái ví dụ trong vô số ví dụ là truyền thông hiện đại nó đã lạc dẫn người ta bằng cái cách giật tích câu view. Hoặc là Thượng tọa Chân Tín sau cái chuyến đi Mỹ làm phóng sự về Hòa Thượng Thắng Hoan, mà vốn Hòa Thượng đã từng dạy ở chùa Giác Ngộ, và Thượng tọa Chân Tín đã từng học lớp sơ cấp Phật học tại chùa Giác Ngộ. Khi sang Mỹ hoằng pháp thì thấy thầy dạy học của mình đó, nay là 90 tuổi hoài vẫn còn khỏe, cho nên muốn làm một cái phóng sự về Hòa Thượng. Thì người ta ghép Thượng tọa Chân Tín là cộng sản. Thì khi trở về chùa Hoằng Pháp thì tọa Chân Tín có một bài thuyết giảng mà phân tích về cái chuyện gắn ghép đó là mắc cười. Đâu phải muốn vô đảng viên ở Việt Nam mà dễ đâu. Đầu tiên phải tham gia đoàn thanh niên cộng sản bao nhiêu năm với bao nhiêu thành tích, rồi mới được đề xuất lên làm đảng viên. Làm đảng viên á thì phải có thẻ đảng viên, rồi phải sinh hoạt đảng. Lần này người ta cứ gán ghép vu cáo xuyên tạc những tu sĩ ở trong nước có quyền rộng hoằng pháp là Phật sự nước ngoài, để ta cô lập Phật giáo bằng cách là tách rời tăng ni với Phật tử. Thì tôi giải thích đó, cái việc đó là nó trật. Còn tất cả người Việt Nam đang sống ở trong nước Việt Nam thì sống trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, nhưng không vì thế mà nói các tu sĩ là cộng sản hay là quốc doanh. Nó là vừa là xúc phạm, vừa là vu cáo, vừa là xuyên tạc. Thì từ đó có ý giải thích như thế thôi. Thì có một người mới giật tích lại: Thượng tọa Chân Tín nói về cộng sản. Thì số lượng nó vô truy cập đó là mấy trăm ngàn lượt view. Vậy thôi. Đó là mặt trái của truyền thông số. Vì các tập đoàn truyền thông mạng xã hội theo luật pháp hiện tại không phải chịu trách nhiệm về những người khác đưa tin sai, cho nên người ta mới lợi dụng vào đó. Ai cũng biết mình trở thành nhà báo được, tổng biên tập được. Nó chưa nói mạng xã hội cho phép các bạn sử dụng gọi là tên giả. Thì khi mà người ta thưa kiện, biết đâu thưa, quy tắc thưa kiện phải có bị cáo phải có địa chỉ thật, thì tòa án á, khi tiếp nhận đơn thưa kiện chúng ta mới gỡ cái văn bản triệu tập người đó lên, thì sau đó mới tiến hành vụ án được. Còn bây giờ người đó là người giả, người ảo à, làm sao mà giải quyết được. Đây là mặt trái của truyền thông. Chỉ có giáo dục nhân quả nó mới giúp cho con người, nhất là những người xấu, sớm dừng lại các hành động xấu mang tính phá hoại, xuyên tạc, vu cáo cá nhân và tập thể mà mình không thích. Trong thế giới tự do, nhất là thế giới dân chủ đó, chúng ta được quyền có quan điểm cá nhân, biểu đạt tự do, nhưng phải biết tôn trọng sự thật, tôn trọng luật pháp, tôn trọng lương tâm. Còn những người nào mà không biết tôn trọng ba điều đó đó, thì họ có nhân danh là gì đi nữa, chúng ta phải biết rằng họ là sa tăng đích thực, họ là kẻ độc ác đích thực, họ là kẻ phạm pháp. Chúng ta chẳng những không sợ họ, mà hãy trở thành các hộ pháp mang lại sự bình an cho công dân mạng hay là công dân kỹ thuật số. Digital citizen. Và đó cũng là một cách phòng pháp. Ban đầu thầy tính vấn đáp, nhưng rồi cái câu chuyện nó cứ dẫn tới giờ hết giờ luôn. Thì thôi chờ dịp khác, gửi vấn đáp để quý vị khi có thắc mắc gì đó ghi chép ra. Không có ai có bộ nhớ toàn hảo, nhớ vành vách, nhớ tất tần tật mọi thứ mà mình quan tâm. Cho nên cứ chép ra, rồi đến lúc nào ở đâu mà mình tham dự đó, giảng sư mời gọi vấn đáp thì quý vị lấy ra mà hỏi. Trước khi khép lại đó, thì tôi nhắc một cái sự kiện. Vào tháng 7 2018 đó, truyền hình Vatican của Công giáo La Mã tại Ý phát một tin rất là giật gân. Giáo hoàng đương nhiệm hướng dẫn sử dụng mạng xã hội cho các nữ tu nhằm gây tạo ý thức sử dụng mạng xã hội cho các mục đích cao quý. Vì là một kịch bản, cũng rất có thể là Đức Giáo Hoàng không biết sử dụng Facebook đâu, hay là Twitter đâu, nhưng mà được hướng dẫn để giải thích về vấn đề đó. Vì rất nhiều vị tu sĩ của đạo Công giáo vẫn còn thờ ơ với mạng xã hội, còn Phật giáo nó còn ít nữa. Trong bài phát biểu hôm qua tại chùa Long Sơn đó, 29 tháng 9 2018 đó, thì tôi có một nhận xét đó, đôi lúc đó là nhiều vị không thích, là trong 4 cuộc cách mạng công nghệ bắt đầu từ năm 1800 tới bây giờ đó, thì Tăng Ni Việt Nam đang dừng lại ở cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3, tức là đi sau thế giới khoảng 40 mấy năm. Thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 đó có nhiều cái sự ra đời phục vụ cho lợi ích của con người, trong đó có Internet vào năm 1983, máy vi tính vào năm 1970. Đến bây giờ đó, 18.000 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc, có bao nhiêu chùa có được trang web? Không đáng kể. Cho đến bây giờ là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra từ năm 2010, trải qua 8 năm rồi. Có bao nhiêu trụ sở giáo hội cấp trung ương, rồi cấp tỉnh thành, tức là 63 tỉnh thành, 13 ban ngành trung ương, rồi 12 ban ngành của 63 tỉnh thành sử dụng trang web và mạng xã hội để truyền thông Phật giáo dưới góc độ là hoằng pháp và bảo vệ Phật giáo, hầu như không đáng kể. Mình sống trong cái tương quan đa chiều bởi Internet of Things, tức là vạn vật kết nối, như cách mà Đức Phật đã mô tả về 10 pháp giới trùng trùng duyên khởi trong Kinh Hoa Nghiêm. Tóm tắt nó lại là cái này có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này hoại diệt, cái khác hoại diệt. Một cái sự tương tác đa chiều, kết nối chằng chịt. Đức Phật đã đi trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này 26 thế kỷ. Nhưng mà Tăng Ni vẫn rất thờ ơ, vì Tăng Ni đi theo đạo Phật Pháp Môn chỉ biết có một bài kinh đến ba bài kinh thôi, không biết cái gì khác nữa. Đa khi Đức Phật biết giảng giặc, Đức Phật giảng mà lời giảng của Ngài được ghi nhận lại trong khoảng 38.000 bài kinh hiện nay chúng ta đang sở hữu đấy, từ khoa học, xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên, từ tình yêu, hôn nhân, gia đình, chính trị, hòa bình thế giới, cho đến hóa giải hận thù. Hầu như không có cái gì mà Đức Phật không dạy đến. nếu nó mang lại lợi ích cho nhân sinh. Là các tu sĩ và Phật tử tu theo Đức Phật đó, thì chúng ta phải bắt chước phong cách của Đức Phật, chứ đừng để cho chúng ta tiếp xúc Đức Phật qua lăng kính của một pháp môn nào đó, vì nó không còn toàn diện nữa. Chúng ta phải tiếp xúc Đức Phật trực tiếp để hiểu được cái sự đa diện, sâu sắc, minh triết và lợi ích từ những lời dạy của Đức Phật. Và bằng cái sự hiểu biết đó, đúng đắn đó đó, các bạn với tư cách là Phật tử mới có khả năng giúp cho người thân của mình đó, khép lại các nỗi khổ niềm đau, các bất hạnh, để trải nghiệm được an vui hạnh phúc trong đời. Làm được như thế thì các quý vị đang là các hoằng pháp viên cư sĩ.